Mái nhà chở che.
Năm đầu tiên ở trường trung học của tôi thật sượng sùng. Rời cấp 2 với cương vị lớp trưởng và tư cách đàn chị. Bây giờ thật lạ lẫm khi phải bắt đầu ở vị trí tân binh. Đã thế mấy đứa bạn thân của tôi đều học ở các trường khác rồi, chỉ còn mình tôi bơ vơ. Mỗi khi về thăm thầy cô cũ, tôi thường được khuyên nên tham gia những hoạt động đội nhóm để có dịp gặp bạn mới, rồi thế nào tôi cũng yêu thích trường mới. Lời họ đã an ủi tôi phần nào. Một chiều chủ nhật, gió thu lạnh lẽo rít từng cơn, tôi đang ngồi làm bài tập bên bàn. Mẹ tôi chất thêm củi vào lò sưởi cho nhà thêm ấm áp. Con mèo lông đỏ nằm trên đống sách vở kêu gừ gừ, thỉnh thoảng khều khều cây viết cho vui. Nó vốn hay quấn quýt tôi lắm, chẳng gì tôi cũng đã cứu sống nó hồi nó còn bé xíu mà. Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi gì lạ lạ và chợt thấy khói luồn qua rui nhà. Nó lan nhanh đến nỗi tôi mờ cả mắt. Lật đật tìm cửa, chúng tôi vừa chạy thoát ra sân trước thì toàn bộ mái nhà đã nằm gọn trong biển lửa. Tôi chạy bộ đến nhà hàng xóm gọi cứu hỏa, còn mẹ lại lộn ngược trở vào nhà. Rồi mẹ bươn ra ngay, mang theo chiếc hộp kim loại đựng các giấy tờ quan trọng. Mẹ đặt cái hộp xuống bãi cỏ và trong tình trạng gần như phát cuồng, mẹ lại đâm trở vào nhà. Tôi biết mẹ nhất định không để hình ảnh và thư từ của ba bị lửa thiêu rụi. Chúng là những thứ duy nhất mẹ giữ để nhớ về ba. Tuy vậy tôi vẫn gào, mẹ, đừng! Tôi định lao theo mẹ thì một bàn tay to lớn giữ lại. Cố thoát ra khỏi bàn tay gọng kềm của người lính cứu hỏa, tôi thét vang, mẹ cháu ở trong đó mà. Sẽ ổn thôi, họ sẽ đưa mẹ cháu ra. Chú trấn an tôi. Chú ấy choàng cho tôi một tấm mền và ấn tôi ngồi vào xe, trong khi đồng đội của chú ùa vào nhà chữa cháy. Không lâu sau, một chú lính khác dìu mẹ tôi ra. Chú hối hả đưa mẹ vào xe và chụp mặt nạ oxy lên mặt mẹ. Tôi lao tới ôm chặt lấy mẹ, lo sợ phải mất bà. 5 tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa được dập tắt, cả ngôi nhà đã ra tro. Định thần lại, tôi choáng váng không thấy con mèo của mình đâu. Trong cơn hoảng loạn tôi đã quên mất nó. Bao nhiêu chuyện cùng ập đến một lúc, trường mới, ngọn lửa, con mèo. Tôi sụp xuống, khóc rấm rứt. Tối đó chúng tôi không được phép vào nhà vì quá nguy hiểm mà phải sang nhà ông bà ngủ qua đêm. Tôi thẫn thờ lo cuốn lên cho con mèo, dù cả nhà ai nấy chỉ còn mỗi bộ đồ đang mặc trên người và mấy cái mền của đội chữa cháy. Sáng thứ hai, tôi đến trường mang giày của dì. May mà tôi vẫn còn mặc bộ đồ đi lễ khi ngọn lửa bùng phát. Ước gì mình được nghỉ học. Tại sao mẹ không chịu hiểu rằng tôi đang bối rối lắm? Quần áo thật kỳ quái, không có sách vở hay cặp táp gì. Cả cuộc sống của tôi đựng trong cái cặp táp đó. Phải chăng định mệnh buộc tôi phải trở thành người vô gia cư mãi mãi? Có thể lắm. Tôi chỉ muốn thu mình lại hay chết quách đi cho rồi. Tôi tới trường như một cái xác không hồn. Mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Tất cả cuộc sống êm ấm của tôi, trường cũ, bạn bè, nhà cửa và con mèo đều đã mất sạch. Sau buổi học, khi đi ngang qua chỗ từng là ngôi nhà của mình, tôi sững người vì những thiệt hại bày ra trước mắt. Khói lửa đã nuốt trọn mọi thứ. Thứ duy nhất còn lại là những cuốn album, giấy tờ và một số đồ cá nhân mà mẹ tôi đã liều mình cứu ra. Con mèo không còn, trái tim tôi đau nhói. Chúng tôi phải thuê chỗ ở mới, không còn thẻ tín dụng hay bất cứ giấy tờ nào để có thể rút tiền ngân hàng, nên phải mượn tiền ông bà. Rồi người ta cũng dọn dẹp đống gạch vụn đi, nhưng tôi vẫn hay thơ thẩn tạt qua nhà cũ, hy vọng sẽ tìm thấy con mèo ở đâu đó. Tôi nhớ nó khủng khiếp, nhớ khi nó đi theo chọc phá và leo lên váy mình. Rồi đột nhiên, mọi người trong trường trung học, kể cả thầy cô, đều biết cảnh ngộ của tôi. Tôi lúng túng như thể mình phải chịu trách nhiệm cho tai họa vậy. Cách khởi đầu để nổi tiếng ở trường mới là thế này ư? Quả tình, đấy đâu phải là cách để được mọi người quan tâm mà tôi mong muốn. Những người trước đây chưa bao giờ nói chuyện với tôi, nay xúm lại và hỏi han dồn dập. Điều này mà xảy ra trước vụ hỏa hoạn thì ắt hẳn tôi kinh ngạc lắm. Hình như độ rầy tôi chai cứng rồi. Ấy thế mà tôi chẳng thể dửng dưng trước cái bàn dài chất đầy quà dành cho mình ở trong phòng thể dục. Nào là những đồ dùng học tập, sách vở, nào là quần áo đủ loại, đồ jean, đồ đẹp có cả. Cứ như là Giáng sinh vậy, thật cảm động vô cùng. Trong thoáng chốc, tôi thở phào khoan khoái và nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngày hôm đó tôi kết bạn mới. Một tháng sau, tôi trở lại nhà xem người ta xây dựng lại. Lần này tôi đi với hai người bạn mới. Ấm lòng làm sao khi không còn cảm giác bất an nữa, mà mở lòng ra với những người tuyệt vời quanh mình. Ngắm ngôi nhà đang dần định hình, mường tượng ra phòng ngủ mới, tôi nhận ra mình sắp thoát khỏi tai ương. Thình lình, bỗng tôi nghe ai đó hỏi từ sau lưng, có phải con mèo này của cháu không? Quay lại, tôi không tin vào mắt mình. Một người phụ nữ đang bồng con mèo của tôi. Chẳng để lỡ một phút nào, tôi vội nhào tới đón lấy con mèo từ tay bà. Tôi ôm chặt nó vào lòng mà nước mắt rơi lã chả xuống bộ lông màu đỏ tuyệt đẹp của nó. Chú ta gừ gừ sung sướng. Các bạn chạy đến ôm lấy tôi cùng nhảy múa vòng quanh. Hóa ra con mèo đã hoảng sợ khi thấy ngọn lửa, đến nỗi bỏ chạy xa cả dặm. Vòng đeo cổ của nó có số điện thoại nhà tôi, nhưng điện thoại đã bị cháy và đứt liên lạc. Người phụ nữ tốt bụng này đã giữ nó và khó khăn lắm mới tìm ra tôi. Chẳng hiểu sao bà lại biết chắc hẳn con mèo này được yêu và được nhớ nhiều như thế. Ngồi giữa bạn bè với con mèo cuộn tròn trên váy, những cảm giác về mất mát và tai họa dường như nhỏ lại. Tôi cảm thấy biết ơn cuộc đời, bạn bè mới, lòng tốt của những người lạ mặt. Con mèo đã trở về, và tôi cũng vậy.